là con của Chúa, quý ông bà anh chị em biết chúng ta đang ở trong mùa nào không? Mùa chay, đúng rồi đó. Mùa chay là mùa 40 ngày trước khi Giáng sinh, ngoại trừ những cái ngày Chúa Nhật. Mùa chay, mục đích của mùa chay là chúng ta tưởng niệm, chúng ta suy gẫm về cái sự hy sinh của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa dành cho mỗi một chúng ta, và chúng ta xét lại lòng của chúng ta giữa chúng ta đối với Chúa, mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa như thế nào, đời sống của chúng ta nói về tội lỗi, nói về cái mối quan hệ mà chúng ta cần phải có đối với Chúa và với nhau như thế nào. Không phải chúng ta chỉ biết ơn Chúa những gì Chúa đã làm cho chúng ta về sự hy sinh của Ngài, nhưng mà mình hỏi lại chính mình, con làm được gì để bày tỏ, để phản ảnh được tình yêu mà Chúa đã đang dành cho con. Cho nên cái mùa này là mùa rất là quý báu, rất là trọng thể, mà chúng ta cần dành thời gian chuẩn bị lòng của mình bằng cách cầu nguyện, dành hơn thời gian để cầu nguyện, dành thời gian, có một số người rất là tốt, mình dành thời gian để mình kiêng ăn cầu nguyện, hay là mình kiêng cử một cái số điều gì đó mình thích đó, mình kiêng cử những điều đó để rồi mình có thời gian mình gần với gũi với Chúa nhiều hơn, để mình hiểu Chúa, mình kinh nghiệm về cái tình yêu, sự hy sinh mà Chúa dành cho mình. Đó là mục đích của mùa chay. Và trong câu chuyện hồi nãy chúng ta vừa nghe Rebecca đọc cho chúng ta, Đức Chúa Giêsu kể về một cái câu chuyện của hai người mà cái thái độ của hai người này hoàn toàn khác nhau. Và cái thái độ của hai người này cho chúng ta thấy được cái mùa chay, cái lễ chay như thế nào. Một người thì hoàn toàn đi ngược lại cái lễ chay, một người thì bày tỏ được cái lễ chay như thế nào. Và buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học hỏi cái câu chuyện mà Chúa dạy bảo cho chúng ta qua trong Luca đoạn 18 ở đây, nói về thái độ của chúng ta trước mặt Chúa. Nói về thái độ, đây là điều quan trọng vô cùng. Bởi vì khi chúng ta có cái thái độ đúng thì chúng ta sẽ làm những điều nó kết quả đúng. Còn nếu chúng ta có cái thái độ sai thì cái kết quả của những gì chúng ta làm, suy nghĩ, nó cũng trở nên sai. Cho nên thái độ, attitude is everything. Cái thái độ là tất cả. Chúng ta có thái độ lạc quan về cái gì đó thì cái kết quả thường thường nó trở nên rất là tốt. Mà chúng ta bi quan, thái độ đụng cái gì cũng thấy trời tối tăm mù mịt, ồ cái này không làm được, ồ cái kia không làm được, ồ cái nọ không làm được, thì cái kết quả của nó cũng sẽ giống như vậy. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái đề tài là thái độ đúng. Làm thế nào để mình có được một cái thái độ đúng, nhất là trong cái thời gian mùa chay. Chúng ta cùng tưởng niệm đến sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta. Trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe đọc hồi nãy, Đức Chúa Giêsu nói về một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee trong cái thời của Chúa là họ là những người như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Họ là những người gọi là đứng đầu trong xã hội. Họ là the good guy. Họ là những người gọi là tốt mà gọi là dân thường, không ai so sánh bằng cả. Họ đi ngoài đường, họ đội cái mũ màu trắng. Rồi trong làng xóm, trong cái thành phố mà họ ở, họ là người số 1. Nói về cái đời sống của họ, đạo đức của họ gọi là super religious. Họ là những người, bốn cái sách ngũ kinh của đầu của Kinh Thánh á, là họ sống gọi là số 1 về ngũ kinh của Kinh Thánh. Và không những vậy thôi, nhưng mà trong năm cái sách đầu tiên của Kinh Thánh, gọi là Ngũ Kinh đó, thì không những họ sống theo cái tiêu chuẩn của Kinh Ngũ Kinh mà thôi, nhưng mà Ngũ Kinh nó còn có cái sách gọi là sách giải kinh của năm cái sách đầu của Kinh Thánh nữa, gọi là Mishnah, thì họ cũng sống theo cái sách giải kinh đó. Và không những cái sách giải kinh đó, nó còn có một cái sách giải kinh của Mishnah nữa, gọi là Talmud, thì họ cũng sống hoàn toàn theo cái luật của sách năm sách Ngũ Kinh của Kinh Thánh. Cho nên nói về đời sống đạo đức của họ là gọi là không có ai so sánh bằng. Đó là những người Pharisee. Ngược lại trong cái câu chuyện này thì có một người gọi là người thâu thuế. Người thâu thuế này thì phải có thể dùng cái chữ là họ là cặn bã của xã hội. Không những người khác khinh họ mà thôi, nhưng mà nói về đạo đức họ cũng là ở dưới tệ nhất trong các dân. Bởi vì họ là những người được người La Mã mướn. Chúng ta biết người La Mã là những người ngoại bang, họ không có thờ kính Đức Chúa Trời, mà người La Mã họ mướn những người thâu thuế này để lấy thuế của dân. Mà họ không những những người thâu thuế này không những họ lấy thuế của dân mà thôi, nhưng mà họ lấy nhiều hơn là người La Mã muốn đóng thuế nữa, để họ giữ riêng cho chính mình. Cho nên đi ra đường, những người thâu thuế là những người đội mũ màu gì, thưa quý ông bà anh chị em? Màu đen. Cho nên hai cái hình ảnh rất là ngược với nhau. Nếu mà mình nói chuyện với một người Do Thái tốt á, thì nói về người Pharisee thì họ vỗ tay, họ hoan nghênh. Nhưng mà khi nói về người thâu thuế thì họ sẽ trề môi, họ dùng những cái từ ngữ mà mình không thể nào tưởng tượng nổi nói về người Pharisee. Nhưng mà trong câu chuyện này chúng ta biết Đức Chúa Giêsu, Ngài là người mà hay đưa ra những cái tư tưởng mà ai cũng ngạc nhiên hết. Đó là gì? Chúa Giêsu trong câu chuyện này, Ngài giới thiệu một người tốt và một người xấu. Và cái kết cục của cái câu chuyện này thì chúng ta lại biết được rằng nó hoàn toàn khác hẳn. Đó là gì? Người tốt trở thành một người rất là xấu, và người xấu trở thành một người rất là tốt. Cho nên trong cái câu chuyện này chúng ta thấy cái tốt cái xấu của hai người này là chỗ nào, người tốt là người như thế nào, người xấu là người như thế nào. Cái khác biệt là cái thái độ của hai người này. Thái độ của hai người này, cái attitude, different attitude, hoàn toàn khác hẳn. Ở trong cái câu chuyện này, cái phần đầu tiên cho chúng ta thấy người Pharisee. Người Pharisee có một cái thái độ rất là sai lầm. Cái thái độ này, sai lầm của người Pharisee này là thái độ như thế nào? Người này rất là kiêu hãnh, rất là tự hào về những cái thành quả mình có, những cái thành công trong cuộc đời của mình. Rất là kiêu hãnh. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều rất là vô cùng nguy hiểm cho đời sống của chúng ta. Nói về tự hào thì có những lúc tự hào nó tốt, phải không quý ông bà anh chị em? Chẳng hạn như mình tự hào về dân tộc của mình. Mình tự hào vì mình ở trong một cái làng xóm nó tốt hơn những nơi khác. Nhưng mà mình kiêu hãnh, mình trở nên nghĩ rằng mình ngon lành hơn người này, người nọ. Đó là điều rất là nguy hiểm. Ở trong câu chuyện này chúng ta thấy người Pharisee làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Người Pharisee này dâng hiến hơn là một phần mười. Một phần mười là cái luật của Chúa, mà người 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 Pharisee này có được cái tấm lòng gọi là trội hơn mọi người, rồi người này kiêng ăn để nói lên cái tấm lòng của mình đối với Thượng Đế như thế nào, rồi người này làm tròn những cái mạng lệnh của Chúa, giữ những cái mạng lệnh của Chúa đưa ra. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái người này rất là cảm thấy rất là hãnh diện, rất là ngon lành bởi vì mình như thế này. Làm sao để mình biết được, nói về cá nhân của mình, làm sao mình biết được mình là người kiêu hãnh? Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rất là rõ ràng, mình kiêu hãnh khi mình đặt cái tôi của mình trên hết. Mình kiêu hãnh khi mình đặt cái tôi của mình, hay là mình muốn nói về cái tôi của mình. Chúng ta thấy trong câu chuyện này, Luca đoạn 18 câu số 11, nhiều lần liên tục người Pharisee này nói về cái tôi của mình. Ông nói như thế nào? Câu số 11, người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy. Chúng ta biết người Pharisee này đi nhà thờ, và người thâu thuế này cũng đi nhà thờ. Cả hai đều đi nhà thờ, nhưng mà cả hai đều có cái thái độ hoàn toàn khác nhau. Và đây là điều nó nhắc nhở mỗi một đời sống của chúng ta. Mình đi nhà thờ, nhưng mà mình cần phải xét lại cái thái độ của mình trước mặt Chúa. Bởi vì có thể lắm mình đi nhà thờ, nhưng mà cái thái độ của mình nó hoàn toàn sai trật. Và ở đây thì người Pharisee đến nhà thờ, thờ phượng Chúa, và người cầu nguyện như thế nào? Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không giống người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm. Tôi cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần hai lần, tôi nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người này nói ở đây từ câu số 11 cho tới câu số 12, nguyên câu số 11 này, chúng ta thấy người và câu số 12, người này dùng từ ngữ gì để nói nhiều nhất, thưa quý bạn chị em? Tôi. Mình biết mình là người kiêu hãnh khi mình cứ nói gì cũng nói về mình cả. They love to talk about themselves. Me. Người này dâng hiến, người này không có gian dâm, không có làm những điều bất nghĩa, không có tham lam. Đây là những điều tốt, thưa quý ông bà anh chị em, phải không? Đúng, rất là tốt. Nhưng mà cái nan đề gặp phải của người này, đó là người này kiêu hãnh, thấy rằng mình ngon hơn người khác. Khi nào mình cảm thấy mình ngon hơn ai đó, mình đang ở trong cái tình trạng kiêu hãnh đó, thưa quý ông bà chị. Kiêu ngạo đó, thưa quý ông bà chị. Đôi lúc mình kể, ồ, tôi ngon hơn cái người đó. Không sao, không có. Trước mặt Chúa, đó là cái bệnh. Đó là a disease, a sickness. Một cái bệnh kiêu hãnh. Tôi học giỏi hơn cái anh đó, tôi ngon lành hơn cái cô nọ, cái ông kia. Coi nè, cái resume của tôi nè, tôi học trường này, trường nọ, trường kia, tôi là người đạo đức như thế này, thế nọ, thế kia. Cẩn thận, cẩn thận. Vì lời của Chúa nói như thế nào trong Châm Ngôn đoạn 6 câu số 10, Châm Ngôn đoạn 16 câu số 18, Chúa nói như thế nào về người kiêu ngạo, người kiêu hãnh? Châm Ngôn đoạn 16 câu số 18, sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, tánh tự cao đi trước, sự sa ngã. Khi mình kiêu ngạo, mình kiêu hãnh là mình đang Đi đâu thưa quý bà chị em? Đi tới cái hố mà mình không biết. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Ở trong Esai đoạn 40, chúng ta thấy ma quỷ Satan, trước khi nó là Satan ma quỷ, nó là gì thưa quý ông bà anh chị em? Nó là Lucifer. Mà Lucifer lúc bấy giờ là một thiên sứ rất là tuyệt vời, rất là ngon lành, rất là tuyệt vời. Nhưng mà cũng vì kiêu ngạo, cũng vì cái tôi, I problem, cái gì cũng tôi cả. Trong tất cả, khi mình đến đâu, mình làm cái gì, mình muốn cho mình được cái đó trước. Tôi đi thờ phượng Chúa, tôi được cái gì? Thay vì người khác được cái gì qua tôi. Tôi đi thờ phượng Chúa, tôi được cái gì? Thay vì Chúa là đấng phải được tất cả qua những gì tôi dâng lên cho Ngài. Ô, tôi đi thờ phượng Chúa mà sao thấy chán quá. Hát thì ban hát không hay, mà một sư giảng thì giảng dài, giảng dở. Tôi không nhận được cái gì hết. Cẩn thận. Cái đó là cái tánh kiêu ngạo đó thưa quý ông bà chị. Hãy đến với cái tâm lòng. Chút nữa mình đến với, mình sẽ học về cái sự khiêm nhường của người thâu thuế. Nhưng mà ở trong Esai đoạn 14, câu số 13 tới 15, chúng ta thấy được mà Lucifer, một thiên sứ trưởng rất là tuyệt vời, vì kiêu ngạo đã trở thành như thế nào. Esai đoạn 14, câu 13 tới câu 15. Đây là Lucifer, trước khi nó trở thành ma quỷ, nó nói như thế này. Người lấy bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhấc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây. Rõ gì nữa thưa quý bạn chị em? Làm ra mình bằng Thượng Đế. Wow! Lucifer, một thiên sứ vô cùng tuyệt vời, là tạo vật của Đức Chúa Trời, nhưng mà nó muốn bằng Thượng Đế. Chúa nói no. Chúa không bao giờ dành sự vinh hiển cho bất cứ ai cả. Và Chúa trả lời như thế nào? Ở trong câu số 15, ngươi không được đâu Lucifer, ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Khi mình kiêu ngạo, khi mình kiêu hãnh, mình nghĩ mình ngon lành lắm, mình nghĩ tôi ở đây toàn là ta. Khi nào mà mình nghĩ về mình nhiều hơn mình người khác, cẩn thận, lúc đó mình sẽ rơi vào cái chỗ kiêu ngạo rất là dễ. Và khi chúng ta rơi vào cái sự chỗ kiêu ngạo rất là khủng khiếp. Và thưa quý ông bà anh chị em, ở đây cái dấu hiệu của người kiêu ngạo, làm sao mình biết được mình kiêu ngạo thưa quý ông bà anh chị em? Mình nói về chính mình nhiều, mình cứ nghĩ mình là số một, tất cả phải mọi người làm gì làm phải nghĩ tới tôi. Hơn nữa, chúng ta để ý cái chỗ này nè, có một người nói một câu mà tôi rất là thích. Cái câu đó nói như thế này: sự kiêu ngạo là cái bệnh hoạn duy nhất mà mọi người đều biết, ngoại trừ cái người đó không biết mình có cái bệnh đó. Cái sự kiêu ngạo là cái bệnh hoạn duy nhất mà mọi người đều biết người đó kiêu ngạo, nhưng mà người đó không biết mình kiêu ngạo. Khi chia sẻ về sự kiêu ngạo, Khi nghe đến sự kiêu ngạo, mình nói tôi không cần cái bài học đó, chứng tỏ mình là người rất là kiêu ngạo. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta mỗi ngày, nhất là trong cái mùa chay này, chúng ta cần xét lại chính mình. Tánh tình của con, những cái thành quả trong cuộc đời của con, con có cảm thấy ta được lắm, ta ngon lành lắm. Cảm thẳng. Cần dành mỗi ngày xét lại chính mình, gọi là examine yourself every day, mỗi ngày. Coi thử mình có cái tánh tình kiêu ngạo không. Cái điểm thứ hai mà mình biết được mình kiêu ngạo là gì? Thứ nhất là mình nói về chính mình. Thứ hai là mình dễ thấy những cái sai trật của người khác. Họ làm gì tốt thì kệ họ. Mình giống như là mình mù với những điều đó. Nhưng mà họ làm một cái gì sai một cái là mình rất là nhanh. Rất là nhanh. Không có để ý gì những người khác làm điều tốt cả. Nhưng mà người đó làm một điều sai rất là nhỏ, không đáng gì cả, thì họ biết liền. Ở trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy sao? Người Pharisee này, ổng đứng, ổng thấy cái sai của cái ông thâu thuế kia. Ổng nói tôi như vậy, không phải như cái ông thâu thuế đó. Cái người kiêu ngạo là người không những thấy cái sai của người khác, nhưng mà thường so sánh mình với người khác, cho mình là ngon hơn người khác. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không cho phép chúng ta làm điều đó. Chỉ có một người mà mình cần phải so sánh mỗi ngày, đó là Chúa Giêsu. Hãy so sánh mình với Chúa. Đó là điều mình cần phải làm. Khi tôi nói chuyện làm chứng về Chúa cho người khác, có những người họ nói tôi có tội lỗi gì đâu. Coi kìa, tôi đâu có giết người. Tôi đâu có gian dâm cướp nhà băng. Đúng. Khi mình so sánh với những người như vậy, mình là người rất là thánh. Phải không thưa quý ông bà anh chị? Nhưng mà đó không có phải là tiêu chuẩn của Chúa cho mọi một đời sống của chúng ta. Bởi vì Chúa chấm điểm, Chúa không có chấm điểm gọi là anh hơn mà anh nọ là ta cho đậu. Con hơn bà kia là ta cho đậu. Không, cái tiêu chuẩn của Chúa là hoàn hảo 100%. Cho nên hãy nếu so sánh thì họ hãy so sánh mình với Chúa. Đừng có so sánh với người khác. Bởi vì khi mình so sánh với người khác, mình sẽ rất là trở nên kiêu ngạo. Tôi có đọc một cái câu chuyện về cái ông kia, ông ở bên bên nước Anh. Ông nói về cái ngôi nhà của ông sơn màu trắng, rất là đẹp. Mà ông rất là tự hào về cái ngôi nhà của ông. Bởi vì sao? Khi đứng ở phía ngoài nhìn vào ngôi nhà của ông, phía sau ngôi nhà của ông thì nó có một cái dải núi đà, và nó có cỏ rất là xanh đến nỗi mà nó xanh, gọi là xanh đậm, thiệt là đậm. Cho nên khi mình đứng ở phía trước, mình nhìn cái ngôi nhà của ổng thì mình thấy cái ngôi nhà ổng rất là nổi bật, rất là đẹp, màu trắng rất là đẹp. Nhưng mà ổng nói những lúc tuyết rơi, tới mùa đông tuyết rơi xuống nhiều thì sao? Nguyên cái background, backdrop, nó trắng hết. Thì ổng mới nhận thấy rằng cái nhà của ổng nó dơ vô cùng. Nó có trắng đó, nhưng mà nó rất là dơ, rất là bẩn. Cho nên, đó là cái tinh thần mỗi một chúng ta cần phải học. Nói mình so sánh với những người giết người, cướp của gian dâm, mình có thể ngon lành lắm. Mình là một thánh, gọi là moral hero, I'm a hero, tôi là một anh hùng về đạo đức. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đó là người kiêu ngạo chứ không phải là người đạo đức gì cả. Hãy so sánh mình với Chúa, hãy so sánh mình với sự thánh khiết của Chúa, hãy so sánh mình với sự công chính của Chúa, hãy so sánh mình với sự thương xót của Chúa dành cho mình. Sự thật mà nói, nếu không bởi sự thương xót của Chúa, nếu không bởi hồng ân của Chúa dành cho tôi chẳng khác gì những người khủng khiếp ở ngoài kia. Sự thật mà nói như vậy, tôi nói với cả tấm lòng của tôi. Bởi vì con người của mình, nếu Chúa không thương xót mình có thể làm những điều rất là đại ác, thưa quý vị. Hay là nói cách khác hơn, mình vẫn còn đứng vững, mình vẫn còn làm được những điều tốt, những điều thiện bởi vì sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình mà thôi. Tôi nhớ một sư Lê Thành Trung, ông có tới đây, ông giảng một Bồi Linh. Ông nói cuộc đời của mình, chắc quý ông bà chị em còn nhớ, ông nói cuộc đời của mình á, nó giống như là cây viết. Ông cầm cây viết gì, Trung có cây viết gì? Giống như là cây viết mà nó nằm trên tay của Chúa vậy thôi. Quý ông bà chị em còn nhớ không? Thế mà Chúa giật một cái là tiêu. Mình nhiều lúc mình đứng trên tay của Chúa, mình nghĩ là mình ngon, mình đứng, tự mình đứng, mình vững chắc lắm, không có cần tới Chúa. Nhưng mà thật sự Chúa đang đỡ mình lên, Chúa đang giữ mình mà mình không biết. Chúa chỉ cần giật một cái là cuộc đời của mình tiêu hết. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có một cái thái độ mà nó ngược hẳn cái thái độ của người Pharisee, là cái thái độ đúng của người thâu thuế. Ông này ông đến với Chúa như thế nào, thưa quý ông bạn, ông cũng đến nhà thờ, ông cũng cầu nguyện, nhưng mà cái thái độ của ông là thái độ như thế nào? Câu số 13, Luca đoạn 18 câu số 13. Người thâu thuế đứng xa xa, không có dám đứng gần, thấy mình quá tội lỗi, quá khủng khiếp. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời. Wow. Nói đến cái sự hoạn thắt trong lòng của ông về tội lỗi của ông, đấm ngực mà rằng. Có bao giờ chúng ta đến với Chúa với tinh thần đó? Khi mình nhìn con người tội lỗi của mình, mình đối diện với sự thánh khiết của Chúa, sự công bình của Chúa, có bao giờ mình đến với Chúa mình nói lại Chúa con, không dám gọi Chúa là Chúa nữa. Con không có lời nào để có thể nói đến cái tình trạng bi đát khủng khiếp vô cùng của con. Ông đến với Chúa, ông đứng xa xa, ông không dám ngước mắt lên Chúa, ông đấm ngực mà rằng lại Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ở trong cái nguyên văn chữ Hy Lạp á, cái chỗ mà vì tôi là kẻ có tội á, nó có nghĩa là vì tôi là kẻ có tội đầu hàng trong những người tội lỗi nhất. Ông làm có một cái thái độ như thế nào? Vô cùng, vô cùng cần đến sự thương xót của Chúa. Không có Chúa là tiêu đời con. Đó là cái tinh thần, đó là cái thái độ mà Chúa vui lòng. Ông không có cầu nguyện dài dòng. Ông không có cầu nguyện một cách nghe rất là hay ho, dùng cái những cái từ ngữ rất là bóng bẩy. No. Ông đến với Chúa. Ông kinh nghiệm được cái sự thánh khiết của Chúa, cái sự có
trong bình của Chúa, chịu không, không nổi nên nó không dám nhìn lại.
Và vì vậy, ông thấy sự vĩ đại vô biên của Chúa, và nhờ vậy, ông thấy được cái con người không ra gì của mình. Nó dơ bẩn vô cùng. Như lời của Chúa nói, tất cả những cái sự tốt lành của chúng ta, những cái mà chúng ta gọi là công bình mà mình làm được, thì nó giống như rẻ rách trước mặt Chúa mà thôi. Nhơ nhớp trước mặt Chúa, Ê-sai đoạn 46 câu số 6. Mà cái, cho nên chúng ta cần biết rằng tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời của chúng ta gọi là mình có đó, sự thật là Chúa ban cho chúng ta mà thôi. Nếu không bởi sự thương xót của Chúa, chúng ta không được gì cả, thưa quý ông bà chị. Không có được gì cả. Một người chết, tôi, đây là cái sự suy nghĩ của tôi, những lúc mà tôi đi dự đám tang. Một người chết, mình phải trả bao nhiêu tiền để cho người đó có thể sống lại được, thưa quý ông bà anh chị? Không có thể nào trả, mình lấy hết tiền của ở trên đời này, mình mua sự sống cho người đó cũng không được, phải không? Không cách gì mà mua được cả. Thưa quý ông bà anh chị, mỗi người trong chúng ta còn sống được giây phút này là một cái tặng phẩm vô giá mà Chúa ban cho mình. Mà nhiều lúc mình nghĩ rằng cái sự sống này là sự sống của tội. Chúa không cho phép chúng ta không thể nào sống thêm một hơi thở nữa. Ồ, trước đây tôi có cái sự suy nghĩ là đây là sự sống của tôi. Đây là cuộc đời của tôi. Tôi muốn sống như thế nào thì sống. Thấy không? Tôi làm cái này, tôi làm cái nọ, tôi có tiền để sống, tôi tập thể dục, tôi khỏe mạnh, tôi sống sống. Nhưng mà sự thật mà nói, sự sống của chúng ta hoàn toàn Chúa ban cho chúng ta. Chứ không phải là chúng ta muốn sống là được sống đâu. Rất là dễ hiểu. Trước khi quý ông bà anh chị em và tôi được thọ thai trong lòng mẹ của mình, là chúng ta là những gì, thưa quý ông bà anh chị em? Không có gì hết, phải không? Trước khi cái con tinh trùng với cái trứng nó của người cha người mẹ gặp lại với nhau, trước khi đó là không có gì hết. Rồi sau đó Chúa cho hai cái nó giao hợp với nhau và nó trở thành cái bào thai. Và trong cái bào thai đó Chúa cho sự sống. Trước đó nó không có gì hết. Không có gì hết thì làm được gì không, thưa quý ông bà anh chị em? Không được gì hết. Không có gì hết có thể cho sự sống, cái không có gì hết được không? No. Nên từ cái chỗ mà Chúa cho chúng ta được sự sống, và Chúa cho cái bào thai ở trong lòng mẹ nó phát triển một cách tốt đẹp cho đến ngày chúng ta được sanh ra đời, chúng ta được sống đến mấy chục năm trong cuộc đời tới giờ phút này, không phải đó là sự sống của mình đâu, thưa quý ông bà chị, của Chúa ban cho chứ không phải là của mình. Như cái xác chết đó, giàu có cả thế giới này, giàu sang vật chất, khả năng giỏi đến đâu đi nữa cũng không có làm cho cái xác chết đó sống lại được. Và Chúa ban cho chúng ta cái sự sống như thế này. Rồi đôi lúc mình làm cái gì cho Chúa, mình hầu việc Chúa, khi mình kể lễ với Chúa, mình nói, thấy không Chúa, con làm cái này cái nọ, con xây dựng nhà thờ, con dâng hiến, con làm đủ thứ ấy, mà con xin Chúa cái gì, cái Chúa chưa kịp trả lời, cái mình oán trách Chúa, mình la Chúa, mình nói Chúa sao mà không có phe, không có công bằng gì cả. Mà chúng ta không quên rằng cái quý nhất trong cuộc đời của mình là sự sống Chúa ban cho mà chúng ta không biết ơn Chúa từng giây phút. Chúng ta chỉ thấy những cái mà mình làm cho Chúa đó, rồi mình kiểm điểm với Chúa, rồi mình nói không có con là hội thánh không có làm được gì hết, rồi vân vân và vân vân. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết rằng như cái người thâu thuế này, chỉ có điều duy nhất mà người này trông đợi vô cùng đó là xin Chúa đòi thương đến con, thương xót đến con. He's desperately need of God's mercy. Cho nên nhìn tất cả những gì mình có trong cuộc đời, gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, tiền trong nhà băng, công ăn việc làm, khả năng mình có, chúng ta có thái độ như thế nào, thưa quý ông bà chị em? Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái thái độ giống như người thâu thuế này. Không có Chúa, cuộc đời của con tiêu hết. Nếu không bởi sự thương xót của Chúa, nếu không bởi sự bình an Chúa ban cho con, nếu không bởi sự tha thứ của Chúa trên cuộc đời của con, cuộc đời của con không thể nào tưởng tượng nổi. Xấu xa vô cùng. C.S. Lewis, một văn hào nổi tiếng trên thế giới, tôi rất là thích. Ông ta tin Chúa rất là trẻ, nhưng mà khi mà ông tin Chúa rồi, ông có một cái đời sống rất là tuyệt vời. Ông viết sách rất là tuyệt vời. Ông nói như thế này: có nhiều người bị ăn nuốt bởi sự kiêu ngạo. Những người, ông nói những người tin Chúa nha, ông kêu những người tin Chúa, họ nhận rằng họ không có gì trước mặt Thượng Đế cả. Nhưng mà khi họ nhìn những người xung quanh thì họ nói họ ngon lành hơn những người đó. Họ kiêu ngạo. Họ nghĩ rằng họ ngon lành hơn những người khác. Rồi ông nói tiếp: khi bạn thật sự kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, bạn phải có một trong hai điều này. Một là bạn hoàn toàn quên hẳn chính mình. You totally forget yourself. Hai là bạn thấy mình nhỏ nhoi, dơ bẩn vô cùng. Nhưng mà điều tốt hơn hết, hãy coi mình không ra gì cả. Wow, I like it. Cảm ơn Chúa. Đó là cái thái độ mà Chúa cần chúng ta có. Tuần tới chúng ta học thêm về cái câu chuyện này. Nhưng mà tuần này, trong cái mùa lễ chay này, cầu xin Chúa cho chúng ta thấy chính mình trước mặt Chúa. Thấy con người thật của mình trước mặt Chúa. Và xét lại cái mối quan hệ giữa mình với Chúa như thế nào. Những cái mà chúng ta mong mỏi, ao yếm, yêu chuộng đó, Chúa có yêu chuộng hay không? Và nếu Chúa lắc đầu, thì hãy nói rằng lại: Chúa, con sẵn sàng. Bởi vì cuộc đời này không phải là cuộc đời của con. Sự sống này không phải là của con mà Chúa cho con. Con sẵn sàng hy sinh tất cả những gì để con làm Chúa vui lòng. Và nếu quý ông bà anh chị em có được cái thái độ đó, Chúa hứa với quý ông bà anh chị em trong cái câu số 14 phần B, Luca đoạn 18 câu số 14 phần B, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau ở trong tờ chương trình. Ready? Phần B: vì ai tự nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta, không trừ ai cả, được Chúa nhắc lên. Amen. Tạ ơn Chúa, xin chúng ta cùng đứng lên.